dưới áp lực gia đình. Ông thành hôn với một thiếu nữ dòng dõi quý tộc. Cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc, và ông vùi đầu trong phòng thí nghiệm để tìm quen. Người vợ quen thói giao thiệp rộng đã phá nát tài sản, sự nghiệp và còn ngoại tình. Cha ông buồn phiền, thất vọng qua đời. Ông chịu đựng người vợ suốt 18 năm, cho đến khi bà ta tự tận. Sau khi thu xếp mọi việc, ông gia nhập phái đoàn với mục đích xa rời London và thỏa mãn giấc mộng hải hồ. Giáo sư Oliver ngồi im, không khóc lên một tiếng, chứng tỏ những điều Babu nói không sai. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Babu lạnh lùng tiếp: ông có muốn tôi nói thêm chi tiết hay nói về tương lai nữa không? Giáo sư Oliver lắc đầu xua tay, mặt mày tái nhợt như người vừa trải qua một điều gì kinh khủng. Giáo sư Allen lên tiếng: nhưng tại sao các tinh tú ở xa lại ảnh hưởng đến từng cá nhân được? Babu thông thả trả lời: nếu các tinh tú ở xa quá, thì khoa học thực nghiệm giải thích thế nào về ảnh hưởng của mặt trăng đối với nước thủy triều lên xuống, hoặc chu kỳ trong thân thể đàn bà? Nhưng nếu tôi bị tai nạn thì điều đó ăn nhập gì đến các hành tinh đâu? Babu lắc đầu mỉm cười: các anh nên nghĩ thế này, tinh tú chỉ là biểu tượng mà thôi, tự nó không ăn nhập gì đến chúng ta hết, mà chính cái dĩ vãng của ta đã ảnh hưởng đến đời sống hiện tại. Tinh tú chỉ phản chiếu lại cái ảnh hưởng này mà thôi. Không ai có thể hiểu khoa kim tinh nếu họ không tin luật luân hồi. Con người chết và tái sinh trở lại trong nhiều kiếp. Định mệnh của y theo dõi và ảnh hưởng lên đời sống của y theo luật nhân quả. Nếu ta không tin con người chết đi và đầu thai lại để học hỏi, để tiến hóa, để trở nên một người toàn thiện, thì mọi sự đều là ngẫu nhiên hay sao? Một thượng đế công bình, bác ái, có lẽ nào dung túng điều này? Khi qua đời, thể xác hư thối, tan rã, nhưng tính tình, dục vọng và ý chí vẫn còn nguyên cho đến khi ta đầu thai vào một kiếp sống mới, thì những tính này sẽ trở nên cá tính của kiếp sau. Các hành tinh chỉ là mảnh gương ghi nhận các nguyên nhân này và phản chiếu trở lại. Bất cứ một hành động nào cũng tạo nên một nguyên nhân, dù xấu hay tốt. Ví như ta ném một cái bóng lên không trung, trước sau gì thì nó cũng rơi xuống vì trọng lượng và ảnh hưởng của sức hút trái đất. Nhưng đến khi nào nó rơi xuống còn tùy sức ném của ta mạnh nhẹ ra sao. Khoa kim tinh nghiên cứu các vũ trụ tuyến này để đoán được khi nào cái nguyên nhân trước sẽ trở lại. Bà vừa im lặng một lúc và thông thả giải thích thêm: trước khi đi xa hơn, tôi muốn các ông hiểu lịch sử kim tinh để có một cái nhìn thật đúng đắn. Từ ngàn xưa, kim tinh học vẫn được coi là một khoa học quan trọng. Kim tinh gia chỉ đứng ở địa vị thứ hai sau giáo sĩ mà thôi. Đối tượng của khoa kim tinh là vũ trụ. Tiếc thay, phần này đã bị thất truyền, chỉ còn phần nhỏ nói về sự liên hệ giữa con người và các bầu tinh tú là còn được lưu truyền đến nay và được xem là khoa bói toán. Khoa chiêm tinh có từ lúc nào không ai biết, nhưng hiền triết Bhrigu đã truyền dạy các môn đồ của ông vào khoảng 6.000 năm trước. Nòng cốt của nó nằm trong bộ sách Brahma Chinta do ông soạn ra. Bhrigu có 4 đệ tử. Người thứ nhất rất giỏi về khoa học, đã đi sang Ba Tư lập nghiệp. Từ đó ngành chiêm tinh đi về hướng Tây và ảnh hưởng đến Hy Lạp, La Mã sau này. Người thứ hai rất giỏi về triết học, đi về phương Đông sang Trung Hoa, truyền bá ngành này ở đây. Người thứ ba thích nghiên cứu những hiện tượng siêu hình, đã lên Tuyết Sơn nhập thất và sau truyền môn này cho dân chúng Tây Tạng. Người thứ tư ở lại xứ Ấn và làm đến chức quốc sư. Bộ sách Brahma Chinta được coi là quốc bảo cất trong cung điện. Sau này các hoàng tử tranh cướp ngôi vua đã tranh nhau bộ sách quý. Sau mấy chục năm chinh chiến, bộ sách được phân chia làm nhiều phần, mỗi ông hoàng giữ một mảnh, và từ đó khoa chiêm tinh trở nên thất truyền. Các mẫu vụn này đã được các thầy bói sưu tầm, ghi chép lại để kiếm ăn, nhưng họ chỉ nắm một vài then chốt, chứ không sao hiểu hết. Như các ông thấy đó, căn nhà này rất lớn, gồm khoảng 49 phòng. Mỗi phòng đều chứa đầy các sách vở do tôi sưu tầm. Tất cả gia tài sự nghiệp của tôi đều được sử dụng để sưu tầm các sách cổ. Tôi xuất thân từ một gia đình hoàng tộc, nhưng tôi chỉ ham mê khoa chiêm tinh. Tôi bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu, theo học các vị chiêm tinh gia nổi tiếng, cho đến khi sưu tầm được bộ Brahma Chinta. Dĩ nhiên, bộ sách này nguyên bản mấy ngàn trang, nhưng tôi chỉ sưu tầm được có vài trăm trang và tốn gần 20 năm nghiên cứu nó. Babu mỉm cười nhìn giáo sư Oliver. Bạn Oliver thân mến, lá số tôi lấy cho ông rất khác thường so với người Âu. Tin hay không tùy ý bạn, đúng hay sai chỉ bạn biết. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng các nghiệp quả đã trả xong, đời bạn đã bước vào một khúc quanh quan trọng. Lá số cho thấy bạn đã đến bên thềm đạo và sẽ được một sự dìu dắt của một hiền giả. Giáo sư Oliver cảm động siết chặt lôi tay gầy guộc của nhà chiêm tinh. Toàn thể phái đoàn cũng xúc động không kém. Khi trước họ đã nghi ngờ khoa bói toán, nhưng sự kiện vừa xảy ra đã thay đổi tất cả. Không ai ngờ giáo sư Oliver lại có một đời sống cá nhân bất hạnh như thế. Babu đưa toàn thể phái đoàn đi xem những căn phòng chứa sách, có những tủ lớn chứa hàng ngàn cuốn sách cổ. Giáo sư Mortimer, một nhà khảo cổ học của trường Harvard, đã phải kinh ngạc trước kho tàng sách vở vô giá này. Có những bộ sách viết trên lá buông cả ngàn năm trước, xen lẫn các tài liệu khắc trên gỗ thế kỷ thứ 6. Toàn thể phái đoàn có cảm tưởng như phần lớn khoa minh triết xứ Ấn đều tập trung nơi đây. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Những sách vở này nói về những gì vậy? Đó là những sách về vấn đề tôn giáo, minh triết cổ truyền, triết học Ấn Độ. Như thế ông cũng là một triết gia? Babu mỉm cười. Một người không hiểu về triết lý sẽ chỉ là một hạng chiêm tinh tồi hay thầy bói hạ cấp. Ông có thu nhận đệ tử không? Có rất nhiều người đến xin tôi dạy dỗ, nhưng tôi từ chối vì thấy họ không đủ thiên tư để lĩnh hội hay ý chí để đi đến cùng. tôi nghĩ mình chưa đủ sức làm thầy ai hết, mà chỉ là một người ham mê nghiên cứu, cũng như các ông, là những khoa học gia say mê kiến thức khoa học. Nhưng ông cũng dùng chiêm tinh để hướng dẫn đời mình chứ. Ông có thể xem được quá khứ vị lai cơ mà. Bà Bưu lắc đầu. Không đâu, tôi đã tìm thấy ánh sáng chân lý và không cần đến khoa chiêm tinh. Khoa học này chỉ hữu ích cho những kẻ còn lần mò trong bóng tối. Tôi đã hoàn toàn trao trọn đời mình vào tay Thượng Đế, không còn lo nghĩ ưu phiền gì về tương lai nữa. Bất cứ điều gì xảy ra, tôi cũng chấp nhận như ý muốn của Ngài. Nếu ông bị kẻ hung dữ hãm hại làm nguy tính mạng, thì ông có cho đó là thiên ý không? Ông sẽ làm gì để tự vệ chứ? Tôi biết rằng trong khi nguy cấp, chỉ cần cầu nguyện là đủ. Cầu nguyện là cần thiết, vì lo âu chả ích gì. Nhiều khi tôi gặp khó khăn, và lúc đó tôi ý thức sự giúp đỡ của Thượng Đế hơn bao giờ hết. Các bạn có biết rằng tôi đã xé bỏ lá số tử vi của mình từ khi tìm thấy ánh sáng chân lý. Tôi tin chắc rằng con người có thể cải tạo tinh thần để hòa hợp với đấng toàn năng. Còn các việc xảy ra do hậu quả của quá khứ ta không thể thoát được thì lo lắng có ích gì? Ý niệm về Thượng Đế là điều phái đoàn luôn luôn nghe nói đến. Người dân Á Châu có một tinh thần tôn giáo rất mạnh, tôn sùng Thượng Đế quá nhiệt thành. Họ đâu hiểu rằng người Âu vốn có ác hoài nghi, thường thay thế cái đức tin đơn giản bằng cái lý trí phức tạp. Làm sao họ có thể hiểu rằng Thượng Đế chỉ là một quan niệm, một giả thuyết, cũng như trăm ngàn giả thuyết khác, nghĩa là cần phải chứng minh cụ thể. Bà Bưu mỉm cười như đọc được ý nghĩ mọi người. Này các bạn, cái lý trí tự cao tự đại của con người không có ích gì cả. Chỉ khi nào họ đạt đến trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, họ mới ý thức các luật huyền bí vũ trụ và sự nhỏ bé của con người. Khi tách khỏi trạng thái u mê của lý trí, họ mới ý thức sự an lạc tuyệt vời khi hòa hợp với Thượng Đế. Giáo sư Aulin lắc đầu. Tại sao ông nghĩ rằng đó là một ảo ảnh, một sự tưởng tượng chứ? Bà Bưu bật cười. Này các bạn, một bà mẹ sinh con có khi nào lại nghi ngờ rằng đứa con đó không có thật? Khi hồi tưởng lúc lâm bồn, có khi nào bà ấy cho rằng đó chỉ là một sự tự kỷ ám thị không? Khi nhìn đứa con mỗi ngày một lớn khôn, làm sao bà mẹ lại nghĩ rằng đứa bé không hiện hữu? Sự giác ngộ tâm linh là một biến cố vô cùng quan trọng trong đời người mà không ai có thể quên được. Vì từ đó, con người hoàn toàn thay đổi, trở nên một con người mới. Bà Bưu liếc mắt nhìn toàn thể phái đoàn, tất cả đều là những giáo sư, khoa học gia danh tiếng nhất. Y mỉm cười tuyên bố. Chúng ta chỉ mới ở vào một buổi bình minh của khoa học. Nhưng mỗi khám phá mới, mỗi kiến thức mới đều đem lại cho chúng ta một bằng chứng rằng vũ trụ này là công trình của một đấng hóa công. Hãy lấy một thí dụ toán học cho dễ hiểu. Nếu ta bỏ vào túi 10 thẻ nhỏ, mỗi thẻ có ghi số từ 1 đến 10 và tuần tự rút ra từng cái một. Sau khi rút xong, ta lại bỏ thẻ vào túi, trộn đều và rút ra lần nữa. Làm sao ta có thể rút tuần tự từ số 1 đến số 10? Theo toán học, ta phải rút 10 lần mới có một lần rút được thẻ mang số 1. phải rút 100 lần mới có một lần rút được số 1 và 2. Phải rút 1000 lần mới được số 1, số 2, số 3 liên tiếp. Nếu muốn rút theo thứ tự 1 đến 10 thì trường hợp đặc biệt này lần nữa. Làm sao tôi có thể rút tuần tự từ số 1 đến số 10? Theo toán học, ta phải rút 10 lần mới có một lần rút được thẻ mang số 1. Phải rút 100 lần mới có một lần rút được số 1 và 2. Phải rút 1000 lần mới được số 1, số 2, số 3 liên tiếp. Nếu muốn rút theo thứ tự 1 đến 10 thì trường hợp đặc biệt này chỉ có thể xảy ra một lần trong 10 tỷ lần, có đúng không? Nếu áp dụng toán học vào các điều kiện tạo đời sống ở quả đất này thì ta thấy nguyên lý ngẫu nhiên không sao hội đủ các điều kiện cần thiết. Vậy thì ai đã tạo ra nó? Trái đất quay quanh cực của nó với vận tốc 1600 cây số một giờ ở giữa đường xích đạo. Nếu nó quay chậm 10 lần thì ngày sẽ dài gấp 10, và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời cũng gia tăng gấp 10 lần. Thế thì cây cối, sinh vật đều bị thiêu sống hết con gì? Nếu cái gì chống được sức nóng cũng chết lạnh, vì đêm cũng dài ra gấp 10 và sức lạnh cũng tăng lên gấp 10 lần kia mà. Ai đã làm trái đất quay trong một điều kiện tốt đẹp như thế? Mặt trời là nguồn sống của quả đất phải không? Mặt trời nóng khoảng 5500 độ Bách Phân. Quả địa cầu ở đúng một vị trí tốt đẹp, không xa quá và cũng không gần quá, vừa vặn đủ để đón nhận sức nóng của mặt trời. Nếu sức nóng mặt trời gia tăng một chút, ta sẽ chết thiêu. Và ngược lại, nếu sức nóng mặt trời giảm đi một chút, ta sẽ chết rét. Tại sao trái đất nằm ở điều kiện thuận lợi như vậy? Trục trái đất nghiêng theo một tà độ là 23 độ. Nếu trái đất đứng thẳng không nghiêng theo bên nào thì sẽ không có thời tiết bốn mùa. Nước sẽ bốc hơi hết về hai cực và đông thành băng giá cả. Mặt trăng là một vệ tinh của trái đất, điều khiển thủy triều biển cả. Nếu nó không cách xa trái đất 380.000 cây số mà xích lại gần hơn 80.000 cây số thì một cuộc hồng thủy sẽ xảy ra. Nước sẽ bị sức hút dâng lên ngập tất cả các lục địa mỗi ngày hai lần. Tóm lại, tất cả mọi đời sống trên mặt địa cầu sẽ biến mất nếu các điều kiện trên sai lệch đi một ly. Nếu nói rằng đời sống chỉ là một sự ngẫu nhiên thì trong tỷ tỷ lần may ra mới có một điều kiện tốt đẹp hoàn toàn để có sự sống như thế được. Babu yên lặng nhìn mọi người. Không ai có thể ngờ nhà chiêm tinh xứ Ấn lại có thể sang sẵn chứng minh một cách khoa học và hùng biện trước một cử tọa toàn những khoa học gia nổi tiếng nhất của Âu Châu. Babu quay sang nhìn giáo sư Aulin, một nhà sinh vật học của trường Harvard. Nếu toán học xem có vẻ trừu tượng quá, hãy thử quan sát thiên nhiên với cái nhìn của khoa sinh vật học xem sao. Với khả năng sinh tồn của mọi vật, ta thấy sự hiện diện của tạo hóa rất chu đáo. Sự sống không có sức nặng hay bầy đo, mà mạnh mẽ làm sao. Bạn hãy nhìn một rễ cây non nớt, mềm yếu, vậy mà nó có thể xoay nứt một tảng đá cứng rắn. Sự sống chinh phục không khí, đất, nước. Nó thống trị mọi nguyên tố. Nó bắt buộc vật chất tan rã, rồi lại kết hợp thành các hình thể mới. Sự sống là nhà điêu khắc nặng thành những hình thể mới lạ, là họa sĩ vẽ những cảnh vật thiên nhiên, tô điểm cho khảo hóa. Sự sống cũng là nhạc sĩ, dạy chim hót thánh thót, dạy côn trùng ngân nga, là nhà hóa học chế các hương thơm quả ngọt. Sự sống từ các loài thảo mộc thu hút thang khí, biến thành dưỡng khí nuôi muôn loài. Hãy nhìn những giọt nguyên sinh chất trong suốt, gần như vô hình, mắt ta không thể nhìn thấy, mà nó di động nhờ hấp thụ sinh khí thái dương. Chính cái tế bào đơn độc này chứa mầm sống của muôn loài và là cội nguồn của toàn sự sống theo khoa học thực nghiệm. Tự nó không tạo ra sự sống, vậy thì sự sống ở đâu đã đến? Này các ông bạn, cá hồi salmon sinh ra ở nước ngọt, theo dòng nước ra biển và sống ở đây cho đến khi trưởng thành rồi lại trở về nguồn. Hãy nhìn nó lội ngược dòng về sinh quán. Nó bơi một mạch, đâu hề phân vân lưỡng lự. Nếu ta bắt nó đem đến một chỗ khác, nó vẫn trở lại nơi xưa. Ai đã dạy cho nó phân biệt một cách chắc chắn như vậy? Loài lương biển cũng thế. Chúng rời sinh quán từ các ao hồ, sông lạch khắp nơi trên thế giới để bắt đầu một cuộc du hành đến tận ngoài khơi quần đảo Bermuda. Muốn đến đây, một con lươn Âu Châu phải đi gần 4.000 cây số, lươn Á Châu phải đi xa hơn, có khi gần 8.000 cây số. Chỉ tại đây, chúng mới sinh sản và chết. Các con lươn con sinh ra tại đây, không biết gì về sinh quán, mà vẫn trở về quê hương xa xôi của cha mẹ chúng nó. Biết tìm về một cái lạch ở Pháp, hay một cái hồ ở Nam Dương, giống nào về nhà giống đó. Một con lươn Pháp không bao giờ bị bắt ở Ấn Độ, và một con lươn giống Thái Lan không bao giờ đi lạc sang Phi Châu. Ai đã ban cho loài lươn nguồn cảm kích phân biệt như thế? Ai đã hướng dẫn những con lươn bé bỏng trên đường phiêu du ngàn dặm như vậy? Chắc chắn không thể do ngẫu nhiên, phải không các bạn? Toàn thể phái đoàn kinh ngạc trước kiến thức quảng bá của nhà chiêm tinh gầy gò bé nhỏ. Không ai ngờ một sức chậm tiếng như Ấn lại có một nhà bác học uyên thâm như vậy. Mabu mỉm cười nói tiếp: có lẽ các ông còn nhiều phân vân. Thôi được, hãy nói về yếu tố di truyền cho thực tế hơn. Yếu tố này là một mầm sống nguyên thủy rất nhỏ, chứa đựng trong tất cả các tế bào. Mọi sinh vật đều có đặc điểm di truyền khác nhau. Yếu tố này cho ta thấy rõ sự sống đã được tù định từ trước. Vì một cái cây sẽ tạo ra một cái cây, chứ không phải con vật. Từ các loại sinh vật bé nhỏ như con kiến đến các loại sinh vật to lớn như cá voi đều chịu sự chi phối của yếu tố này. Điều này chắc chắn không phải ai nghĩ ra hay ngẫu nhiên, phải không? Chỉ có đấng sáng tạo mới có đủ quyền năng làm các việc đó. Này các bạn, khắp nơi trong vũ trụ, đâu đâu cũng có một sự quân bình tuyệt đối, không loài nào lấn át loài nào. Hãy nhìn loài côn trùng, chúng sinh sản rất nhanh, mà sao không chiếm quả đất? Ấy là vì chúng không có bộ phổi như loài có vú, vì chúng thở bằng khí quản, và khi chúng lột xác lớn lên, khí quản không lớn lên theo, nên thân thể chúng bị giới hạn trong khuôn khổ nhất định. Con người hơn loài thú ở điểm lý trí. Bản năng con thú tuy kỳ diệu nhưng bị giới hạn. Bộ óc con người tuyệt vời ở chỗ nó có thể vượt xa tầm giới hạn của nó. Muốn quan niệm sự hiện hữu của Thượng Đế cần phải có một năng khiếu mà chỉ loài người mới có. Ta có thể gọi nó là trí tưởng tượng cũng được, nhưng nhờ nó mà con người mới thu nhận các sự kiện vô hình, vô ảnh. Trí tưởng tượng mở cho ta một chân trời bao la, và nhờ thế ta mới ý thức một thực tại tuyệt diệu rằng Thượng Đế là tất cả. Ngài ở khắp mọi nơi, nhưng không ở đâu Ngài hiện rõ như trong tâm hồn chúng ta. toàn thể phái đoàn yên lặng, thán phục những dẫn chứng hoàn toàn khoa học và giản dị của nhà chiêm tinh. Vài giờ trước đây, ai cũng nghi ngờ khả năng của gã thầy bói. Nhưng hiện giờ, mọi người được công nhận y là một nhà bác học với kiến thức uyên bác không thua ai. Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người và nói: "Là khoa học gia, các ông hãy suy nghĩ về những điều tôi vừa trình bày. Hãy quan sát vũ trụ, hay dẹp bỏ các thành kiến sẵn có và sự ngông cuồng của khoa học thực nghiệm. Rồi thì các ông sẽ thấy tất cả đều diễn ra trong một trật tự mỹ lệ và điều hòa. Các ông sẽ ý thức sự bé nhỏ của con người trước vũ trụ bao la, vì khoa học xây dựng trên căn bản của giác quan vốn rất giới hạn, sao có thể cảm xúc vũ trụ được? Nếu ta cứ khăng khăng cho rằng những cái gì không nghe được, không nhìn được đều không hiện hữu, thì thật là một sai lầm tai hại. Có biết bao nhiêu sự kiện xảy ra mà giác quan giới hạn không thể cảm nhận, cho đến một ngày nào họ khai mở các giác quan khác. Làm sao ông biết như thế? Tôi đã nghiên cứu trực tiếp các vấn đề này trong khi thiền định. Các sách vở bí truyền cũng đều nói rất rõ như vậy. Giáo sư Mortimer Hoptop, chúng tôi có thể nghiên cứu hay phiên dịch những sách này không? Babu mỉm cười. Liệu ông có muốn bỏ ra vài chục năm để phiên dịch không? Sách vở huyền môn đâu phải loại sách phổ thông để mọi người coi chơi. Theo tôi hiểu thì chỉ một thiểu số người thích nghiên cứu nó, vì trong tiền kiếp họ đã có những hứng khởi tâm linh, đã từng nghiên cứu vấn đề này, đã có đủ trí tuệ để xác suy một cách tường tận. Họ là những người đã đến bên thềm đạo và sắp bước vào. Chỉ những người này mới thích thú để tâm nghiên cứu những quyển sách khô khan như những sách trong nhà tôi. Toàn thể phái đoàn im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng tất cả đều đồng ý rằng nhà chiêm tinh nói không sai. Giáo sư Allen lên tiếng: "Tại sao thấy ánh sáng chân lý rồi mà ông vẫn tiếp tục hành nghề chiêm tinh? Tại sao ông còn chỉ vẽ cho người đời quá khứ, vị lai?" Babu hãnh diện tuyên bố: "Tôi sống và phụng sự thế gian bằng nghề nghiệp này. Đâu phải ai tôi cũng tiếp. Dù bạn là tiểu vương hay thủ tướng, nếu thấy bạn không có tâm hướng thiện, sửa đổi, thì không đời nào tôi hé môi một điều gì. Biết bao người đã đến cổng, nhưng mấy người vào được đến đây? Cách đây ít lâu, một tiểu vương cho khuân đến một viên ngọc, chỉ để hỏi tôi một điều, nhưng tôi không trả lời. Nếu không nhận được một thông điệp bằng tư tưởng, thì dễ gì tôi tiếp các ông. Và nếu không xem qua lá số của giáo sư Oliver, dễ gì tôi tiết lộ các bí mật cho những người lạ, nhất là người Âu Mỹ. Từ xưa đến nay, khoa chiêm tinh vẫn bị người đời hiểu lầm và diễn tả sai lạc rất nhiều. Nhờ nghiên cứu bộ sách nguyên thủy Brahma Chinta nên tôi có thể nói cho các ông biết chút ít về khoa học này, với hy vọng sẽ đánh đổ phần nào thành kiến sai lầm của người Âu. Khi sinh ra đời, mỗi cá nhân đều mang sẵn một tài sản khác nhau, đó là nghiệp báo. Tài sản này có thể tốt đẹp do các nguyên nhân hợp với thiên ý, hoặc xấu xa bởi các lỗi lầm trong tiền kiếp. Tất cả nguyên nhân này đều chứa chấp trong tàng thức, tức là alaya thức, và trở nên một động lực chi phối đời ta. Động lực này được phân phối bởi các mãnh lực trong vũ trụ một cách vô cùng phức tạp và đứng thành một thứ gọi là vũ trụ tuyến. Những vũ trụ tuyến này không ồ ạt ảnh hưởng đến ta ngay, mà tùy theo sự thay đổi của tinh tú để phản chiếu xuống trần gian. Điều này rất hợp lý, vì trải qua vô lượng kiếp sống, con người đã làm biết bao điều xấu xa, đâu thể nào trong vài ba kiếp mà trả hết được. Đó cũng là lý do con người cứ trầm luân trong luân hồi sanh tử. Chiêm tinh học nghiên cứu sự xê dịch vận hà của tinh tú, mà đoán biết được các ảnh hưởng con người trong kiếp sống này. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh mà người ta hiểu rõ rằng không hề có một đấng thần linh thưởng phạt hay kiểm soát các hành động của ta. Tất cả chỉ là hậu quả của những gì do ta tạo nên và phải gánh chịu. Nhưng chính ông đã đề cập đến Thượng Đế và sự hiện hữu của Ngài cơ mà. Babu bật cười. Chắc ông vẫn còn quan niệm rằng Thượng Đế là một ông già ngồi trên cao, nắm quyền sinh sát, định đoạt số phận con người. Đó là một quan niệm rất ấu trĩ. Thượng Đế cao cả hơn thế nhiều. Ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong vũ trụ. Làm gì có việc Ngài định đoạt số phận từng người như các ông nghĩ. Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ. Nhân nào quả nấy. Một lực nào cũng có một phản lực đi kèm. Đó là khoa học vật lý, chứ đâu phải gì xa lạ. Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn. Nếu thế, ta cứ tiêu cực, bất động, mặc cho số phận rung rủi hay sao? Này các ông bạn, chiêm tinh học là một khoa học thực tiễn và tiến bộ, không thể có vấn đề mê tín. Lá số tử vi không có nghĩa là con người chỉ là nô lệ của quá khứ, mà chỉ cho ta thấy sự tuần hoàn của vũ trụ, mà trong đó con người có thể thay đổi số mạng. Chiêm tinh học nghiên cứu phản ứng của con người dưới ảnh hưởng tinh tú. Các tinh tú chỉ là những thí cụ trung gian biểu lộ một cách trung thực các tác động quân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hòa hợp với nghiệp quả cá nhân của y. Các vũ trụ tuyến được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi, dĩ nhiên ảnh hưởng đến cuộc đời con người. Mặc dù con người không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, y có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Tôi lấy một thí dụ như thương gia Kimaker, bạn của các ông. Đáng lý theo số mạng thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa qua, nhưng vì một mầm thiện nảy sinh, thấy chiến tranh quá ư tàn khốc, ông động lòng trắc ẩn, mang tài sản ra giúp đỡ rất nhiều nạn nhân chiến cuộc. Dĩ nhiên khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình, nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ thúc đẩy các vũ trụ tuyến xê dịch sang một bên, và nhờ thế ông ta thoát chết. Số mạng của ông ta đã hoàn toàn thay đổi từ đó. Các ông hiểu rằng hoán cải số mạng không có nghĩa việc quá khứ sẽ bị xóa bỏ, nhưng đáng lý một biến cố lớn sẽ xảy ra trong kiếp này lại không xảy ra. Khi ta phát tâm là một việc hợp với thiên ý thì một ảnh hưởng tinh tú bỗng chói sáng và có các từ điển mạnh mẽ đẩy ngược luồng vũ trụ tiến sang hướng khác. Do đó con người có thể cải mệnh số dễ dàng nếu biết làm các việc tốt lành đẹp đẽ. Dĩ nhiên ảnh hưởng xấu không mất đi, nhưng sẽ tiềm ẩn chờ một cơ hội khác sẽ phát hiện lại. Nói một cách khoa học thì đời người có thể ví như một phương trình toán học A cộng B bằng C. A và B là nguyên nhân và C là hậu quả. Nhưng nếu ta thêm vào đó một nguyên nhân X thì A cộng B cộng X sẽ không thể bằng C nữa, vì đã có thêm nguyên tố X. Đó là nguyên lý hoán cải số mạng mà tôi vừa trình bày. Đời người thực ra đã ghi khắc tên tinh tú, nhưng các tinh tú khi sáng khi mờ và sự mờ tỏ do chính ta quyết định. Khi ta có các hành vi xấu, nó tạo ra những động lực xấu và sẽ thu hút các điều xấu ghi khắc trên tinh tú phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên hậu quả không thể lường, Trái lại, nếu ta ý thức điều này, phát tâm làm việc hữu ích, tự nhiên phát sinh các động lực tốt, đánh bật các ảnh hưởng xấu sang một bên. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh học một cách đúng đắn, khoa học, con người sẽ hiểu biết mệnh trời, biết tin tưởng ở mình và sống cuộc đời thoải mái, không bi quan, không lạc quan, an vui, tự tại. Như thế, người đi trên đường đạo sẽ gặp gì khi đã có nghiệp quả xấu? Nghiệp quả xấu ví như một án treo, bất động, nhưng không ai có thể tránh được nó. Đối với những người đã vào cửa đạo, đã hiểu biết, thì họ lại cầu xin được trả quả cho lẽ. Tuy họ không gây các nhân xấu nữa, nhưng họ đủ can đảm để chịu đựng nghiệp quả. Có như vậy, họ mới rút ngắn thời gian trong sinh tử luân hồi. Hiểu biết mệnh trời để sống thoải mái chính là mục đích khoa chiêm tinh chân chính. Ba Bưu im lặng suy nghĩ, sau cùng y bước đến một tủ lớn, mang ra một cái hộp nạm vàng rất đẹp. Trong hộp chứa một quyển sách cổ viết trên lá buông. Y long trọng tuyên bố: "Đây chính là một phần của bộ Brahmacinta mà tôi sưu tầm được. Các ông nên biết, huyền môn có hai phần, công truyền và bí truyền. Loại bí truyền chỉ được dạy cho các đệ tử đã bước vào cửa đạo, đã được tuyển chọn rất kỹ. Hiền triết Kỳ Gu chỉ truyền cho 4 đệ tử bộ sách này. Tôi biết rằng mẫu nhỏ này còn nhiều thiếu sót và rất khó hiểu. Mất hơn 20 năm nghiên cứu mà tôi chỉ hiểu chút ít thôi. Gặp gỡ các bạn bữa nay là một nhân duyên hiếm có. Tôi xin dịch vài trang để làm quà cho các bạn. Vạn vật trong vũ trụ, dù ở cõi vô hình hay hữu hình, đều được xếp hạng và phân loại theo quy mô của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dãy hành tinh hiện tại đều thuộc một trong 7 cung. Mỗi cung có 7 phân bộ hay 49 nhóm. Toàn thể thái dương hệ của chúng ta đều là sự biểu lộ của Thượng Đế. Mỗi phần tử trong đó đều là một phần của Ngài. Ngoài ra có 7 vị tinh quân, mỗi vị kiểm soát một cung. Thật ra các vị này chỉ là những trung tâm thần lực của những con đường vận hà để thần lực Thượng Đế ban trải ra. Con người có 3 thể chính là thể xác, thể vía và thể trí, tương ứng với 3 cõi giới: hạ giới, trung giới và thượng giới. Thượng Đế cũng thế. Tất cả vật chất trong hạ giới hợp thành thể xác của Ngài. Tất cả vật chất cõi trung giới hợp thành thể vía của Ngài. Và tất cả vật chất cõi thượng giới hợp thành thể trí của Ngài. Tóm lại, tất cả đều là thành phần của Thượng Đế, từ hạt bụi đến các dải thiên hà. Mọi nguyên tử vật chất cấu tạo nên chúng ta đều là một phần của Thượng Đế, xuyên qua 7 cung. Khi qua đây, nó bị thay đổi ít nhiều tùy ảnh hưởng các cung. Khoa chiêm tinh có thể phân biệt người nào chịu ảnh hưởng cung nào tùy số lượng nguyên tử cấu tạo xuất phát từ cung liên hệ. Ba Bưu nhìn mọi người thấy cũng có vẻ ngơ ngác, y mỉm cười giải thích: "Đề tài này rất khó hiểu, thôi để tôi giải thích rộng ra vậy. Nói theo danh từ Thiên Chúa Giáo thì 7 vị tinh quân này đã xuất hiện trong linh ảnh của Thánh Chim. Sách Khải Huyền 4.5 nói rõ có 7 ngọn đèn thắp trước Ngài, đó là 7 vị đại thiên thần của Chúa Trời. Lúc khởi thủy, mọi người chúng ta đều là thành phần của Thượng Đế, nghĩa là cùng bắt nguồn từ một nơi. Sau đó chúng ta tách rời ra, xuyên qua 7 con đường vận hà này. Theo sự hiểu biết của tôi thì 7 con đường biểu lộ 7 đức tính của Thượng Đế qua 7 vị tinh quân. Vị thứ nhất là thiên thần Michael, tức là sức mạnh, liên hệ đến hỏa tinh. Vị thứ hai là Gabriel, tức là toàn tri, liên quan đến thủy tinh. Vị thứ ba là Rafael, tức là quyền năng, liên quan đến thái dương. Vị thứ tư là Uriel, tức là ánh sáng, liên quan đến mặt trăng. Vị thứ năm là Zekiel, tức là hảo ý, liên quan đến mộc tinh. Còn hai vị là Zophiel và Chemiel thì tôi không biết rõ hành tinh liên hệ. Khoa học thực nghiệm tin rằng các hành tinh đều là sự kết hợp ngẫu nhiên của vật chất. Nếu là ngẫu nhiên, tại sao chúng nằm ở các vị trí nhất định trong vũ trụ và di chuyển theo một quỹ đạo cố định? Mọi vật dường như tuân theo một định luật thiên nhiên, nhưng đằng sau định luật đó luôn luôn có một sức mạnh thiêng liêng cai quản. Tôi cố gắng dùng tên các vị thiên thần và danh từ Thiên Chúa Giáo để giải thích cho các ông. Điều này có thể được diễn tả khác đi tùy quan niệm tôn giáo, văn hóa, nhưng sự thật vẫn là một. Muốn hiểu khoa chiêm tinh, phải đi ngược về nguồn cội. Con người từ một chốn nguyên thủy ví như nước cùng một nguồn chảy theo 7 dòng suối khác nhau để ra biển. Mỗi dòng suối sẽ mang một tính chất khác nhau, do đó mà nước trong suối cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Loài người có thể phân biệt ra 7 đức tính rõ rệt tùy theo con đường vận hà mà họ trải qua. Khoa chiêm tinh nghiên cứu con người và ảnh hưởng hành tinh đến các tính nét nhất định. Cũng như khoa sinh lý học phân biệt con người qua tính chất nồng nhiệt, lãnh đạm, bạch huyết chất hay đa huyết chất. Thực ra đó chỉ là các phương pháp khác nhau để trình bày tính chất con người. Dĩ nhiên không dễ gì tìm ra cung của mỗi người, vì y đã đi sâu trong luân hồi sinh tử, tạo các nghiệp quả phức tạp, và những nguyên nhân này chế ngự ảnh hưởng đến tính tình y rất nhiều. Chỉ với sự khai mở các giác quan như thần nhãn hay có một kinh nghiệm sâu xa về huyền môn, ta mới có thể biết rõ họ thuộc cung nào. Nếu một người biết rõ cung của mình và tiếp tục trau dồi bản tính sẵn có thì y sẽ tiến rất nhanh, vì khí cựu hữu hiệu nhất là phương pháp thuộc về cung liên hệ. Thí dụ như người có khiếu về âm nhạc lại cứ học toán, không phải y sẽ không tiến bộ gì, nhưng nếu đi về âm nhạc y sẽ tiến nhanh hơn vì hợp với khả năng hơn. Sự hiểu biết mình là ai, có những khả năng tiềm ẩn nào sẽ giúp ta định hướng đi cho chính xác. Đó mới là mục đích của khoa chiêm tinh. Đa số con người hành động không ý thức, chịu ảnh hưởng ngoại cảnh nên luôn bất mãn, không thoải mái. Họ tự đóng kịch với chính mình hoặc sống theo một lề lối khuôn khổ không thích hợp. Trong Kinh Thánh có câu: nếu các ngươi không hồn nhiên như trẻ con, các ngươi không thể vào nước thiên đàng. Điều này khuyên ta nên sống thật với chính mình. Chiêm tinh học có thể giúp ta biết ta là ai, thích hợp với những công việc gì. Sự nghiên cứu chiêm tinh như thế mới gọi là đứng đắn, chứ không phải chỉ xem quá khứ vị lai may rủi. Làm sao con người có thể biết họ thích hợp với cung nào? Một nhà chiêm tinh giỏi có thể lấy lá số tử vi để xem cá nhân liên hệ với cung nào. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời giờ, kinh nghiệm. Một phương pháp khác là hãy nhìn hành động mỗi người. Người thuộc cung một sẽ đạt đến mục đích bằng sức mạnh ý chí. Người thuộc cung hai phân tích kỹ lưỡng vấn đề để lựa chọn phương pháp nào hữu hiệu nhất. Người thuộc cung ba nghiên cứu rất kỹ về thời gian, giờ khắc thuận lợi nhất, vân vân. Một thí dụ khác như trong việc chữa bệnh, người thuộc cung hai sẽ tìm hiểu nguyên nhân và các phương pháp nào thích hợp nhất để chữa. Khi người thuộc cung ba sẽ nghiên cứu thời gian nào thuận lợi để chữa. Người thuộc cung số 6 sẽ tìm cách chữa bệnh bằng đức tin. Người thuộc cung số 7 sẽ chữa bằng các nghi lễ, cúng tế, vân vân. Tuy nhiên, cách tốt hơn hết là tự mình xét lấy mình. hãy dẹp bỏ những điều mình vẫn khoác lên bản ngã như danh vọng, địa vị, ham muốn. Hãy thành thật với chính mình, thì ta có thể xem được mình thuộc cung nào. Nếu ta là người có ý chí mạnh mẽ, cương quyết làm việc trong tinh thần khoa học, thì có lẽ ta thuộc cung số 1. Nếu ta là người khôn khéo, thích lý luận và làm việc một cách hiệu quả, thì có lẽ ta thuộc cung số 2. Nếu ta là người nhạy cảm, thích hoạt động xã hội, từ thiện, thì có lẽ ta thuộc cung số 5. Nếu ta là người có đức tin mạnh mẽ, cẩn thận, có thể ta thuộc cung số 7, v.v. Đề tài các cung rất khó giải thích trong một thời gian ngắn. Tôi chỉ có thể nói vắn tắt thôi. Cái vật chất sơ khai nguyên thủy bắt đầu tiến hóa qua 7 con đường vận hà hay 7 đức tính quan trọng. Chỉ khi nào con người phát triển toàn vẹn cả 7 đức tính này, y sẽ trở nên toàn thiện. Dĩ nhiên, chúng ta đều bất toàn, dù mỗi cá nhân đã nảy nở các đức tính cần thiết căn bản. Người Âu Tây đã khai mở rất nhiều khả năng suy luận khoa học, nhưng thiếu khả năng sùng tín bác ái. Vì lý trí nảy nở nhiều hơn tình cảm, nên họ có vẻ thiếu thiện cảm, lạnh lùng, thích chống bán, thay vì dung hòa. Trong khi đó, người Á Châu phát triển mạnh về sùng tín và bác ái, nhưng thiếu khả năng suy luận để tình cảm chi phối, nên họ có vẻ chịu đựng, nhượng bộ, khoan dung, dễ dãi. Cả hai đều không quân bình tuyệt đối, nên trong tương lai sẽ có các biến chuyển mạnh mẽ, xáo trộn, để cả hai dân tộc có dịp học hỏi, hòa hợp với nhau. Bà Tư im lặng suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng. Trong cuộc đời nghiên cứu sách vở bí truyền của các tôn giáo, tôi không hề thấy có sự khác biệt giữa các giáo lý, nếu không nói là giống hệt nhau. Tiếc thay, con người chỉ thích đi tìm sự khác biệt để chỉ trích, phê bình và càng ngày càng đi xa đến chỗ vô minh cùng cực. Nhưng các tôn giáo có khác biệt nhau chứ? Bà Bư nhẹ nhàng. Này các bạn, mỗi quốc gia có phong tục tập quán riêng biệt. Mỗi thời buổi đều có các thay đổi giá trị khác nhau. Do đó, một chân lý cũng có thể được giảng dạy bằng các phương pháp khác nhau. Phương pháp, ngôn ngữ có thể khác, nhưng chân lý vẫn là một. Cũng như Thượng Đế có 7 con đường vận hà khác nhau qua 7 cung. Nguyên tử mỗi cung có các rung động khác nhau, có màu sắc khác nhau, tính chất khác nhau, nhưng nó đều là nguyên tử xuất phát từ Thượng Đế. Nếu bạn thay đổi áo mặc khác nhau, thì bạn đâu có thay đổi. Chiếc áo có thể khác, nhưng người mặc áo vẫn chỉ là một. Nếu các ông đi ngược về cội nguồn, các ông sẽ hiểu sự thay đổi từng thời kỳ qua ảnh hưởng tinh tú. Giáo sư Allen thắc mắc. Xin ông giải thích thêm về việc này. Bà Bù trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Trong 7 vị tinh quân, có những biến đổi diễn ra từng thời kỳ, giống như sự tuần hoàn của hơi thở trong bộ máy hô hấp hay sự vận động của trái tim. Các sự biến đổi này diễn ra vô cùng phức tạp dưới thiên hình vạn trạng. Vì lẽ, thể vía con người được cấu tạo cùng một nguyên tử với thể vía của các vị tinh quân. Nên khi vị tinh quân thay đổi, tự nhiên mọi người trên thế gian cũng ít nhiều ảnh hưởng theo. Nói một cách khác, khi vị tinh quân cai quản một cung thay đổi, thì những người đã đi qua cung đó, nguyên tử cấu tạo có chứa đựng nhiều tỷ lệ của cung đó sẽ thay đổi theo. Trong lịch trình tiến hóa, đã có những sự thay đổi trong đầu óc loài người từng thời kỳ, và do đó văn minh nhân loại cũng đổi thay. Theo sự nghiên cứu của tôi, thì cứ mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 100 năm, nhưng cứ 25 năm cuối lại có các biến chuyển gây ảnh hưởng cho chu kỳ kế tiếp. Như vậy thì sự biến chuyển kỳ này sẽ bắt đầu vào khoảng 1975 cho đến năm 2000 và ảnh hưởng đến thế kỷ 21. Babu gật đầu. Thật ra chu kỳ không hoàn toàn trùng hợp từng năm, từng tháng, vì niên lịch thông thường không chính xác. Khoa chiêm tinh sử dụng một thứ lịch khác theo sự vận chuyển của tinh tú. Tuy nhiên, để giản dị hóa vấn đề này, ta có thể nói rằng cứ 25 năm cuối của mỗi thế kỷ là buổi giao thời có nhiều sự đổi thay mãnh liệt. Giáo sư Mortimer buộc miệng. Nhưng đã có bằng chứng nào rằng cuối thế kỷ này sẽ có các thay đổi lớn? Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Các ông đều là người Âu. Tôi xin dẫn chứng bằng lịch sử Âu Châu cho dễ hiểu. Các ông có thể coi nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng được. Năm 1275, Roger Bacon phát động phong trào phục hưng văn hóa. Rồi suốt 100 năm sau, toàn thể Âu Châu đều thay đổi. Năm 1375, Christian Rosenkreuz phổ biến nền văn hóa này khắp từng lớp dân chúng, đưa Âu Châu thoát khỏi nền tảng ác ám của thời kỳ Trung Cổ. Năm 1275 và 1375, chả là 25 năm chót của thế kỷ 13 và 14 hay sao? Giáo sư Mortimer, một nhà bác học về cổ ngữ và lịch sử Âu Châu, suy nghĩ. Quả thế, phong trào phổ thông văn hóa bằng đường lối phục hưng đã cứu nguy cho sự suy đồi của Âu Châu. Nhưng đó chỉ là hai trường hợp. Tôi thiết nghĩ, muốn kết luận, ta cần nhiều dữ kiện rõ ràng hơn. Babu mỉm một nụ cười bí mật và xác định. Thế thì ông nghĩ sao về việc phát minh ra máy in, kỹ thuật ấn loát vào năm 1473? Nhờ thế, tư tưởng các triết gia, giáo sĩ mới phổ thông khắp quần chúng, nâng cao dân trí Âu Châu. Ông nghĩ sao về văn sĩ Bacon và cao trào nghiên cứu khoa học năm 1578, sử dụng Anh ngữ thay vì Latin để phổ biến kiến thức khoa học? Có phải những việc này đã đem khoa học vào xã hội để cải thiện cuộc sống hay không? Việc này xảy ra vào 25 năm cuối của thế kỷ 15 và 16. Phải phục hưng văn hóa, đưa Âu Châu khỏi các thành kiến bảo thủ đã, rồi cải cách phát triển khoa học, để mọi người biết suy luận, sau đó mới thay đổi xã hội được chứ. Văn hóa đi trước, phổ biến tư tưởng, để dọn đường cho các thay đổi chính trị, xã hội về sau. Năm 1675, các hội chính bắt đầu mọc lên, kêu gọi san bằng giai cấp, dẹp tan bất công xã hội, gây nên bởi chế độ bảo hoàng. Năm 1789, cuộc cách mạng Pháp đã bùng nổ và thay đổi hẳn lịch sử Âu Châu. Hai biến cố này đều xảy ra trong vòng 25 năm cuối của thế kỷ 17 và 18. Từ đó đến nay, chắc các ông đã thấy. Giáo sư Mortimer toát mồ hôi trán. Lịch sử Âu Châu đối với ông nào có xa lạ gì, nhưng sự giải thích của Babu đã làm ông bừng tỉnh. Toàn thể phái đoàn đều bàng hoàng khâm phục Babu. Trong một buổi chiều mà chiêm tinh sứ Ấn đã hùng biện dẫn chứng về toán học, sinh vật học, triết học, tôn giáo và cả lịch sử Âu Châu như một học giả uyên bác nhất, kiến thức của y đã chinh phục tất cả mọi người. Giáo sư Mortimer rung giọng. Vậy thì theo ông, việc gì sẽ xảy ra trong thế kỷ 20 này? Babu im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Năm 1875 đánh dấu một bước tiến quan trọng. Đó là sự phát triển khoa học văn minh cơ giới cùng thuyết tiến hóa của Darwin và phong trào thiên chúa giáo tự do. Từ đây bắt đầu một cuộc tranh chấp giữa tinh thần và vật chất. Có hai mãnh lực rất mạnh phát xuất từ hai bầu tinh tú đối cực, gây nên phong trào duy tâm và duy vật. Thế kỷ 20 bắt đầu với sự phát triển cực thịnh của thức duy vật. Con người sẽ bị thúc đẩy vào các sự kiện vật chất. Họ sẽ gặp các thử thách mà nhu cầu bao tử, khoái cảm xác thân tranh đấu với nhu cầu tâm linh một cách mãnh liệt. Đến khoảng 25 năm cuối, từ năm 1975 trở đi, thì phong trào duy tâm sẽ phát triển mạnh mẽ và được phổ biến sâu rộng để thúc đẩy sự tiến hóa tâm linh. Cuối thế kỷ 20, phong trào duy vật sẽ sụp đổ, hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu. Này các ông bạn, các bạn đều là những người tiền phong. Trước khi một sự phổ thông bí giáo được thực hiện, phải có những hạt giống gieo sẵn và nảy mầm. Đó là lý do các bạn được thúc đẩy để nghiên cứu các hiện tượng huyền bí phương Đông. Tôi không thể tiết lộ thêm điều gì, nhưng qua lá số tử vi của Oliver, tôi quả quyết những điều tiên đoán đều sẽ thành sự thật. Chắc chắn trong 25 năm cuối của thế kỷ này sẽ có nhiều thay đổi và có những cố gắng giúp cho sự tiến bộ của nhân loại. Giai đoạn này rất quan trọng. Có hai loại người trên thế gian. Một loại đã thấy ánh sáng rực rỡ nơi cuối chân trời và định hướng để tiến tới đó. Dĩ nhiên, họ sẽ phải chiến đấu cam go với các cám dỗ, các hoàn cảnh bất lợi xảy ra xung quanh. Nhưng ở họ, hy vọng luôn sáng rỡ. Hạng thứ hai, không cảm xúc được các tư tưởng thanh cao, không tin tưởng những điều cao thượng. Họ là những người lạc lõng, đáng thương, vì họ sẽ phải học các bài học hết sức đau khổ, cho đến khi họ hiểu biết và quay đầu về phía ánh sáng. Điều này đã và đang xảy ra. Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người không hiểu biết này? Babu bật cười. Các ông nghĩ rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt họ à? Không đâu. Họ sẽ phải tự học lấy bài học trong lầm lỗi, trong đau khổ. Thí dụ như một người muốn đi từ quê lên tỉnh. Y có thể đi theo các đường lộ xây cất sẵn sàng, theo bản đồ chỉ dẫn. Nhưng có người cứ khăng khăng đi theo ý mình, bất tuân theo luật lệ. Đường dọn sẵn không đi, bản đồ có sẵn không thèm nhìn. Y sẽ đi vào rừng, dẫm lên gai gốc, đau đớn, lạc lối lung tung. Sau đó mới ý thức sự ngu xuẩn của mình. Đời là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác, chứ đâu êm xuôi bằng phẳng. Bà Bư ngừng nói, đôi mắt nhìn về sông Hằng. Bên kia bờ sông là một câu lạc bộ với những ánh đèn màu cùng tiếng nhạc dập dìu. Y thở dài. Đó là nơi hội họp của một hội đồng thương mại. Hội này quy tụ toàn các thương gia, các bậc thượng lưu trí thức giàu có bậc nhất thành phố này. Tuần nào họ cũng hội họp ăn uống. Đa số đều đã ngoài 60 mà vẫn còn ham vui. Cơ thể họ đã suy nhược, nhưng lòng hưởng thụ vật chất còn mãnh liệt. Họ tụ tập nhau để nói chuyện mưa gió, thời tiết, thú vui đời người. Không ai ý thức được rằng chỉ ít lâu nữa ai cũng phải từ giã cõi trần. Nghe họ vui đùa, tưởng như họ có thể lột da như giống rắn để mà sống mãi như thế. Babu nhìn lên bầu trời đầy sao trầm ngâm. Mọi vật trong vũ trụ đều quân bình tuyệt đối, không dư không thiếu, từ hạt bụi bé nhỏ đến những dải thiên hà vĩ đại. Đời người quá ngắn và luôn bị lôi cuốn vào sinh hoạt quay cuồng. Đâu có mấy ai ý thức được sự phung phí hôm nay là dọn đường cho sự đau khổ ngày mai. Tất cả chỉ là những ảo ảnh chập chờn, thế mà người ta cứ coi như là thật. Nếu biết thức tỉnh, quan sát, ta có thể học hỏi biết bao điều hay. Tiếc rằng khi đắc thời, người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong cái lúc đau khổ nhục nhã, ê chề mới chịu học. Có thể đó cũng là lý do luôn luôn có các biến động vô thường thúc giục con người học hỏi. Ông nghĩ rằng con người sẽ học hỏi trong đau khổ? Babu thở dài. Đúng thế, chúng ta có tính hay quen nên cứ phải học đi học lại các bài học khổ. Chỉ khi bị khổ sở, bị đàn áp, tự do bị chà đạp, con người mới quay về với niềm hy vọng cuối cùng là đức tin. Khi sung sướng, ít có ai nghĩ đến việc tu thân để cầu giải thoát. Khi cơ thể bệnh hoạn, ta mới thấy khỏe mạnh là hạnh phúc. Khi bị tù đày, ta mới thấy giá trị của tự do. Tiếc rằng khi khỏi bệnh, ta không ý thức nguyên nhân đã gây nên bệnh đó, mà lại tiếp tục một đời sống như trước. Do đó mà ta cứ bị bệnh hoài. Nhưng con người cũng học hỏi rất nhiều và đã có tiến bộ lớn lao. Babu ngắt lời. Các ông gọi như thế nào là tiến bộ? Trên phương diện vật chất, con người ta đã tiến bộ chút ít so với những thế kỷ trước. Nhưng phương diện tinh thần vẫn nghèo nàn như xưa, chả tiến được chút nào. Bằng cớ là họ vẫn tiếp tục các lỗi lầm quá khứ. Ông muốn nói đến chiến tranh à? Babu im lặng, nhìn lên bầu trời đầy tinh tú, ngẫm nghĩ một điều gì. Toàn thể mọi người im lặng chờ đợi. Sau cùng, giáo sư Ao Linh lên tiếng. Theo ông, thì hòa bình có thể thực hiện một ngày gần đây không? Babu mỉm cười trả lời. Các ông nghĩ rằng, với khả năng bé nhỏ của tôi, mà có thể biết hết được à? Từ khi con người có mặt trên trái đất này, đã có hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Chiến tranh có bao giờ chấm dứt được không? Thực ra chiến tranh chỉ là sự biểu lộ trạng thái bên trong chúng ta, là sự phóng đại các động tác hàng ngày của chúng ta. Sở dĩ mỗi ngày nó một trầm trọng hơn là do kết quả các hoạt động tưởng nghệ và óc sáng tạo của con người. Chiến tranh không thể chấm dứt nếu các nguyên nhân gây nên cuộc chiến vẫn còn. Nếu có một cây cổ thụ thật lớn và ta muốn chặt nó, ta không thể leo lên vặt hết lá cây được. Vặt lá này, nó lại mọc lá khác, phải không các bạn? Cách duy nhất là đốn tận gốc rễ. Nguyên nhân chiến tranh bắt nguồn từ các tham vọng, giận dữ, oán hận, đầu óc quốc gia, bộ lạc, tinh thần phe phái, đố kỵ, ganh ghét, vân vân. Tận diệt được các thói xấu này là chấm dứt chiến tranh. Phương pháp duy nhất là làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Chỉ khi nào loài người ý thức điều này và thay đổi quan niệm sống, xóa bỏ lòng thù hận, thì họ sẽ thấy bình an. Tiếc rằng ai cũng chỉ nhìn thấy sự sai quấy nơi người khác nên mới có tình trạng ngày nay. Hòa bình và thiện chí cần đi đôi với nhau, nên không ai có thể thực hiện hòa bình khi lòng còn đầy oán thù, ghen ghét, muốn bóc lột kẻ khác để mưu lợi cho cá nhân hay phe phái mình. Tất cả các hội nghị, các mưu tính để mang lại hòa bình cho nhân loại đều thất bại, vì con người không chịu thực hiện hòa bình ở chính mình. Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lúc rồi trầm giọng. Các ông đều biết đại đế Alexander, người đã chinh phục thế giới. Trong việc xây dựng hòa bình cho Hy Lạp, ông đã càn quét, tiêu diệt tất cả những nước láng giềng có thể đe dọa xứ ông. Rồi cứ thắng xong trận này lại phải lo đến trận khác, và cuộc chiến tranh để mang lại hòa bình cứ thế kéo dài. Alexander là một người thông minh, theo học với hiền triết Aristotle. Khi lên ngôi hoàng đế, ông đã tâm sự với thầy: con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristotle hỏi: rồi sao nữa? Alexander trả lời: rồi con sẽ đem binh đánh Ba Tư, nêu cao ngọn cờ Hy Lạp, sau đó còn sẽ đem quân chinh phục tất cả các quốc gia Trung Đông.
Rồi sao nữa?
Còn sẽ càn quét A Phú Hãn và Ấn Độ.
Rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ.
Sau đó thì con có thể ngủ một cách bình an.
Di trú, thời đó người Hy Lạp chỉ biết đến Ấn Độ mà thôi, chứ chưa biết đến các nước khác ở Á Châu.
Aristotle mỉm cười.
Con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không?
Babu kết luận.
Tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan sát lòng mình một cách thành thật, xem mình muốn gì. Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái gì? Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin tức gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế, thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác. Chúng ta dành nhiều thời giờ để bàn cãi sôi nổi về người này người nọ, chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe, và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chả bao giờ thỏa mãn. Nếu ai có hỏi thì ta cũng sẽ chối quanh như đại đế Alexander, chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào xa xôi dữ vời, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng, địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hữu hoại, đồng thời tìm sự bình an yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm ta. Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh, phải không các bạn? Ngày hôm nay chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi. Các bạn sẽ còn trải qua một cuộc hành trình dài, gặp gỡ nhiều bậc danh sư hiền triết. Tôi chúc các bạn tìm được niềm an tĩnh của tâm hồn. Babu mỉm cười giơ tay tiễn khách. Vầng trăng đã lên cao, lấp loáng phản chiếu trên sông Hằng. Chương 3: Trên đường thiên lý. Cuộc gặp gỡ Brahmananda và Sudhi Babu đã thay đổi tất cả. Cho đến lúc đó, phái đoàn mới công nhận rằng đằng sau khu rừng mê tín dị đoan còn có những chân lý cao siêu đáng học hỏi và nghiên cứu. Sự hiện diện của một vị chân sư bí mật gửi thông điệp bằng tư tưởng cho Brahmananda và Sudhi Babu làm phái đoàn phấn khởi, tin tưởng rằng cuộc khảo cứu sẽ còn vượt xa hơn điều họ dự tính. Cuộc tiếp xúc với Sudhi Babu đã khiến mọi người bắt đầu cởi bỏ các thành kiến dị biệt, các quan niệm bảo thủ và lòng tự hào của người Âu để bắt đầu quan sát, học hỏi thêm về nền minh triết bí truyền của Á Châu. Phái đoàn bắt đầu cuộc hành trình nhắm hướng Rishikesh trực chỉ. Lúc đầu đường xá còn tốt nên sự di chuyển còn nhanh chóng, nhưng về sau có những đoạn đường bị ngắt quãng, phái đoàn phải dùng lừa ngựa hoặc đôi khi phải đi bộ qua các eo núi. Sự kiện một nhóm người Âu di chuyển trên những con đường độc đạo hẻo lánh là một điều chưa hề xảy ra. Các sĩ quan quân lực hoàng gia đã hết sức ngăn cản vì lý do an ninh. Mặc dù Ấn Độ là thuộc địa của Anh, nhưng nhiều địa phương vẫn không hợp tác với chính quyền. Di chuyển qua đây đòi hỏi sự hộ tống của lực lượng quân đội võ trang đầy đủ. Có nhiều vùng ngay cả dân địa phương cũng ít dám qua lại vì có những đảng cướp hoạt động mạnh mẽ. Để đề phòng, phái đoàn đã võ trang cẩn thận, nhưng trong suốt thời gian di chuyển, không hề có một sự kiện đáng tiếc nào xảy ra. Toàn thể mọi người có cảm tưởng như được che chở bởi một quyền năng mạnh mẽ vô hình. Trên đường, phái đoàn đi qua một đền thờ của đạo Chen. Căn bản của tôn giáo này xây dựng trên chủ trương mở rộng lòng thương Ahimsa. Tín đồ đạo Chen thực hành lý tưởng Ahimsa triệt để, đôi khi có vẻ quá khích. Chủ nghĩa tình thương Jainism được thành lập hơn 2.000 năm do Đức Mahavira, một vị hoàng tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc vào rừng tu hành và đắc đạo. Ngay khi bước chân vào đền, người ta đã thấy ngay pho tượng Đức Mahavira ngồi thiền. Trên trán có gắn một viên kim cương lớn. Trước khi vào đây, du khách phải cởi thắt lưng, giày dép, những vật gì làm bằng da thú, sừng, ngà voi, v.v. Tất cả các vật do sự giết chóc mà ra. Sở dĩ phải làm thế vì giáo lý Ahimsa dạy các tín đồ phải này không được sát sinh, ăn thịt cá, mà ngay trong nhà cũng không được chứa một thứ gì do sự giết chóc. Các giáo sĩ đạo Chen mặc toàn đồ trắng, trên mặt bịt một miếng vải thưa chỉ trừ đôi mắt. Họ làm thế để tránh loài ruồi muỗi khỏi bay lọt vào mũi miệng. Vì lòng bác ái Ahimsa bao trùm tất cả, lỡ có sâu bọ nào vô phúc bay lọt vào rồi nằm lì trong đó thì phạm tội sát sinh. Không những thế, các giáo sĩ đạo Chen mỗi năm phải nhập thất một lần trong suốt 3 tháng hè, vì thời gian đó côn trùng sinh sản nhiều, nếu di chuyển sẽ dẫm lên chúng. Đối với người Âu thì việc thực hành Ahimsa có vẻ quá khích và vô lý, nhưng đa số phái này thực hành giới luật rất nghiêm chỉnh. Họ tin rằng nếu các giới luật mà không giữ được thì không hy vọng gì đi xa hơn trên đường tu học. Một số giáo sĩ đạo Chen còn quá khích hơn nữa. Sau một thời gian tu ở trong đền, họ phát nguyện vào rừng tu và sống lõa thể. Họ chỉ uống nước suối, ăn trái cây và dành trọn thời giờ thiền định. Họ quan niệm rằng khi còn ăn cơm gạo, mặc y phục là còn mang nợ xã hội, còn hưởng những vật dân cúng của tín đồ là còn mang nợ loài người. Khi tu là phải ly khai với đời, từ bỏ tất cả, không bận tâm đến bất cứ việc gì của thế gian, như của cải, vật chất và ngay cả mảnh vải gia thân. Đạo Chen cho rằng xuất gia phải tuyệt tất cả ý niệm sở hữu, vì bất cứ gì sở hữu là ràng buộc, níu kéo, đưa đến sự quyến luyến, gây chướng ngại cho việc tu hành giải thoát. Ngay cả các đền thờ đẹp đẽ cũng phải từ bỏ để vào rừng lấy đất làm giường, lấy trời làm nhà và thú rừng làm bạn. Họ dành tất cả thời giờ để thiền định về ý niệm mở rộng lòng thương đến muôn loài. Nhiều tu sĩ ngồi thiền mà thú rừng kéo đến quấn quýt chung quanh, không hề sợ hãi. Các học giả người Âu đã gọi tôn giáo này là phái lõa thể vì quan niệm từ bỏ triệt để này. Điều đáng tiếc là danh từ lõa thể thường bị đồng hóa với các sự kiện xấu xa, mọi sợ, thiếu văn minh. Khi người Anh đến cai trị xứ này, rất nhiều tu sĩ đạo Chen đã bị bắt giam vì tội xâm phạm thuần phong mỹ tục, mặc dù họ chỉ sống trong rừng không tiếp xúc với xã hội. Khi gác bỏ các thành kiến dị biệt, phong tục và tập quán, phái đoàn thấy đạo Chen chủ trương rất thực tế. Giáo đồ phái này tin tưởng rằng sức mạnh của tình thương có thể san bằng mọi khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, tình thương phải hết sức tuyệt đối, mục đích của nó không giới hạn vào một hạng người nào riêng biệt, mà phải được ban rải đồng đều cho tất cả, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay tín ngưỡng. Đây là một cải cách hết sức lớn lao, vì phong tục Ấn Độ vốn rất thiên vị và chủ trương dị biệt giai cấp. Tín đồ đạo Chen tin rằng, có người dù mạnh hay yếu, sang hay hèn, trung lưu hay hạ lưu, bình dân hay vua chúa, đều được thụ hưởng lòng thương như nhau.
Nhớ tư duyên quay trở về tĩnh lặng, cùng ngàn cây tiếng gió gọi yêu hồng, bàng bạc như âm thanh lời nhắc nhở, báo hồng ân đường chính xác nắng nhân. Hiên ngang tâm hy xa trống treo, khuyên từ bi bát nhã vượt bể sâu, nào cùng đi ta xuôi dòng tránh đạo, đường tu Phật đường dài thoát chân như, nào cùng đi ta xuôi dòng chánh đạo, đường tu Phật đường giải thoát chân như. Với không gian ta chỉ là cát.